Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một chỗ trọ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mọi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi sức vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một chỗ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ấp xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lấp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.
The Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a suitable partner for him." So the Lord God formed out of the ground various wild animals and various birds of the air, and he brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called each of them would be its name. The man gave the name of all the cattle, all the birds of the air, and all the wild animals, but none proved to be a suitable partner for the man. So the Lord cast a deep sleep on the man, and while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its place with flesh. The Lord God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man said, "This one, at last, is bones of my bones and flesh of my flesh. This one shall be called woman, for out of her man this one has been taken. This is why a man leaves his father and mother and clings to his wife, and the two of them become one body. The man and his wife were both naked, yet they felt no shame."
Nên là cha và con là thành thần. Amen. Rồi, cảm ơn hai con. Hai đứa đã giữ cái lớp dự bị hôn nhân là phải không? Một ngày phải không? Càng biết nghe nè. Ok, tốt. Tốt, 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 tốt. Thì bây giờ là bố mẹ chỉ muốn là bổ túc thôi. Nghĩa là make up những cái gì mà có thể người ta chưa nói, hay là nói một cách nào đó, thì bây giờ bố mẹ muốn thêm vô, chứ không có phải là muốn thay thế. Bởi vì cái đó là cái requirement sau công đồng Vatican II đó, Second Vatican, đó là buộc. Thì bây giờ các con đã xong hết rồi đó, thì bây giờ bố mẹ chỉ add thêm vô về những cái về cái hôn nhân gia đình thôi. Hôm nay đó, riêng bố đó, bố sẽ nói hai vấn đề rất là quan trọng và cái foundation cho đời sống hôn nhân gia đình. Cái thứ nhất là cái gì? Hôn nhân là một ơn gọi. Đấy là cái subject thứ nhất. Cái subject thứ hai, ơn gọi của hôn nhân là yêu thương. Đó, hai cái subject vậy thôi nhá. Tất cả hôn nhân nó ở trong hai cái subject đó đó. Hôn nhân là một ơn gọi, và ơn gọi của hôn nhân là yêu thương. Và tí nữa sẽ đọc cái subject thứ hai, sẽ đọc cái bài khác nữa, bài Ephesos đoạn 5. Đoạn 5 thì sẽ thấy cái đoạn đó. Nhưng mà cái subject thứ nhất đó, là cái đề tài thứ nhất đó, là hôn nhân là một ơn gọi, thì cái bài chúng ta vừa mới nghe đó. Đó, tất cả hôn nhân nó ở chỗ đó, đó. Thì trước hết nếu mà nghe nhớ lại những gì chúng ta vừa mới nghe, cả tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ đó, thì các con thấy không? Trước hết là cái gì? Là Chúa nói cái gì? Con người ở một mình không tốt, đúng không? Phải không? Thì đầu tiên á, Chúa dựng nên chỉ có một người thôi, phải không? Đúng không? Chỉ có một thôi. Mà lúc ấy chưa gọi là ai dòng. Chưa có gọi là Adam. Và bây giờ có bản dịch tiếng Việt, họ dịch là người nam ở một mình không tốt. Wrong. Con người, the man, chứ không phải man. The man rõ ràng trong đó, phải không? The man. Đó, con người, chứ không phải cái người nam. Đấy, con người ở một mình không tốt. Nhưng mà các con có biết tại sao mà Chúa nói câu đấy không? Đây, cái đó là cái quan trọng. Các căn cứ vô thánh kinh, các thứ phải căn cứ vô thánh kinh thì sẽ hiểu được. Tại sao vậy? Trước đó đó, trước khi Chúa dựng nên con người đó, thì ở trong óc của Chúa đó nói theo cái là human language, nói theo kiểu loài người. Trước khi Chúa dựng nên thì Chúa đã nghĩ trong đầu Chúa là dựng nên như thế nào rồi. Nhưng mà còn 6 ngày tạo dựng đó, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thì Chúa không có nghĩ gì hết. Chúa nói có ánh sáng là có ánh sáng, có cái này là có kia. Nhưng mà khi dựng nên con người đó, Chúa thinh kinh trước. Vì thế nên con người rất là quan trọng và rất đặc biệt đối với Chúa. Ở trong Thánh Kinh nói gì? Ta sẽ dựng nên con người theo hình ảnh của ta và tương tự như ta. Đó, Chúa đã nghĩ trước là dựng nên con người phải như thế nào, rồi Chúa mới làm sau. À, thấy không? Rõ ràng chưa? Là Chúa thinh kinh trước. Còn mấy ngày trước kia đó, ngày 1, 2, 3, 4, 5 á, không hề nói đến là Chúa thinh kinh dựng nên cái mặt trời như thế nào, mặt trăng như thế nào, dựng nên ánh sáng như thế nào, dựng nên cây cỏ như thế nào. Chúa không có nghĩ gì hết. Phán nó xong mà. Còn con người á, nó khác như vậy, thấy không? Nó đặc biệt vậy. Là Chúa phải, bây giờ cái loài quý nhất của Chúa, loài mà Chúa thương nhất đó, là phải giống hình ảnh của Chúa. Và chúng ta nhớ này, ở trong đó nói là dựng nên theo hình ảnh của chúng ta, we, chứ không phải là ai. Đọc lại coi, ở trong này rõ ràng. Đấy, thì we đây á, là chúng ta thấy là ngay từ in the beginning, ngay từ đầu Thánh Kinh, Thiên Chúa là Chúa ba ngôi rồi, we, thấy không? Đó, và dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thì bây giờ các con biết không? Có hai phần, dựng nên theo hình ảnh của chúng ta và tương tự như chúng ta, hai thứ nhá. Hai, likeness, còn cái kia in our image, à, theo hình ảnh của chúng ta, và likeness là giống như chúng ta. Mà bây giờ thế này, các con thấy không? Theo hình ảnh chúng ta ở chỗ nào và giống như chúng ta ở chỗ nào? Đấy, cái đó nó liên kết với cái vấn đề là con người của mình không tốt. Đấy, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa ở chỗ nào? Ở chỗ Thiên Chúa duy nhất, dù nó ba ngôi đi nữa nhưng mà chỉ có một Chúa, đúng không? Duy nhất. Thì bây giờ Chúa dựng nên mình theo hình ảnh Chúa là cái gì? Duy nhất. Không có một hùng nào từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế. Không có hùng nào như vậy. Phải không? Never. Không có ai hết á. Dù sao vì sao này cloning đi nữa mà con người không thể nào cloning được. Không thể nào. Vì thế nên hùng thấy không? Là cái ngón tay này, cái hoa tay này, không ai có hết. Thấy không? Không có ai có hết. Đấy là cái ID của mình, cái ID của hùng. Và không ai, vì thế nên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa nghĩa là duy nhất. Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Nhưng mà Chúa dựng nên mình không phải chỉ có duy nhất thôi, mà còn tương tự như Chúa. Tương tự chỗ nào? Ở chỗ là hiệp thông, communion, có nghĩa là ba ngôi, đúng không? Đó, ba ngôi. Đó này phải có hiệp thông nên một. Thấy không? Đó. Chính vì thế nên Chúa nói là con người ở một mình không tốt. Thấy, hiểu được lý do của cái câu Chúa nói không? Không tốt. Đấy, nhưng mà Chúa chưa dựng nên đàn bà ngay. Chúa dựng nên ngay. Chúa làm gì?
Chất ngủ.
Không, chưa. Chúa dựng nên con vật, đúng không? Ừ. Hết vật này, vật kia Chúa mang tới cho con người. Thì con người biết hết, đặt tên cho chúng nó. Đặt con nào ra con đó. Có nghĩa là con người lúc bây giờ rất là thông minh. Tại vì chưa phạm tội. Do đó trí khôn rất là thông sáng. Biết hết những con vật nó như thế nào. Và đặt tên cho nó. Và có nghĩa là con người biết hết mọi vật mà Chúa dựng nên cho mình. Nhưng mà có vật nào tương xứng với con người không? Có không? Suitable với con người không? Rõ ràng trong đó. Con người biết hết những con vật đó mà cũng biết được nó không có hợp với mình. Đấy, cái step đầu tiên của Thiên Chúa đó là con người ở mình không tốt. Mà có dù ở giữa các con vật đi nữa cũng vẫn là độc thân, cũng vẫn là không tốt, cũng vẫn là một mình. Thấy không? Hay không? Rất là hay. Và vì thế nên khi mà cuối cùng á, Thánh Kinh nói gì? At last. Có nghĩa là cuối cùng. Thì khi mà ai trong tỉnh dậy, thì ở trong đó lúc nãy nói đó, at last, có nghĩa là cuối cùng. Thì đây là xương của thương tôi, thịt của thịt tôi. Thấy không? Rõ ràng chưa? Có nghĩa là cuối cùng, có nghĩa là sau tất cả mọi vật không hợp với mình, mà bây giờ cuối cùng, thì bây giờ cái hợp vật này là vật đúng là của mình và rất là suitable với mình. Và cái vật đó từ đâu mà ra? Đấy, từ chính con người, thấy không? Con người vẫn là một, nhưng mà bây giờ có đối tượng để mà yêu, có đối tượng để mà yêu, để mà nên một. Vậy vì thế nên các con để ý cái này nữa nè, là bởi vì Eva đó từ ai trong mà ra, phải không? thì nó là thuộc về A-dông và của A-dông. Do đó bây giờ A-dông yêu Eva, có nghĩa là yêu bản thân mình. Một, vẫn là một thôi. Nhưng mà thế nên Chúa ba ngôi, chỉ có một Chúa thôi, nhưng mà là ba ngôi. Chúng ta thấy là bầu nhiệm ba ngôi ở ngay chỗ này nè. Ở ngay chỗ này có nghĩa là mình yêu bản thân mình, mà bản thân đó bây giờ ngay trước mắt đây. Mà trước khi đó thì Chúa làm cho A-dông deep sleep, cũng là ngủ say. Ngủ say. Mà A-dông ngủ say như vậy, Chúa làm gì A-dông không biết. Nhưng mà khi tỉnh dậy biết ngay. Chúng ta thấy không? Dậy biết ngay lập tức là đây là xương của xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Có nghĩa là con người deep sleep lúc bây giờ. Lúc bây giờ deep sleep đó, các con biết là tâm lý, theo tâm lý á, khi mà con người lớn lên á, là muốn biết mình là ai phải không? Đúng không? Đó, cái lúc mà tuổi adolescent á, là đang lớn lên muốn biết mình là ai. Và đồng thời trong cái lúc muốn biết mình là ai đó, thì con người làm gì? Yêu thương, đi tìm người yêu đúng không? Đó, đúng bây giờ tuổi đó là tuổi yêu thương, phải không? Rõ ràng tuổi đó là tuổi yêu thương. Đó, con người muốn biết mình, nghĩa là đi sâu vô mình, đi vô cái nội tâm của mình để tìm hiểu mình là ai. Mà đồng thời bên ngoài đó thì vẫn vươn ra, bởi vì yêu. Cho tới khi gặp được cái đối tượng yêu là mình nhận ra mình ngay. Ồ đây, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và tự nhiên hai người gắn bó với nhau. Và tự nhiên thấy một cái gì đó là bản thân mình, nơi con người đó. Vì thế mà tiếng Việt gọi là cái duyên. Duyên là cái hợp với nhau. Vừa mới thấy cái là wow. Cảm thấy là yêu liền lập tức. Và cảm thấy nhớ nhau. Và cảm thấy nhớ nhau và cảm thấy là không thể bỏ nhau được, không thể xa nhau được. Lúc nào muốn gần nhau. Bởi thế nó mới lên một xương thịt. Chúng ta thấy không? Rõ ràng, thánh kinh. Đấy là nguồn gốc của hôn nhân đấy. Là vì con người không thể sống một mình. Chúa đã dựng nên con người là theo hình ảnh Chúa và tương tự như Chúa. Con người tương tự như Chúa. Bởi thế nên đời sống hôn nhân gia đình là đời sống tương tự như Thiên Chúa. Do đó nên muốn có hạnh phúc hôn nhân đó là phải sống tương tự như Thiên Chúa. Có nghĩa là hiệp thông. Có nghĩa là hiệp thông, nên một. Và cái vấn đề con người, hai người nên một, xương thịt. Thì ở đây bề ngoài nói là xương thịt, nhưng mà thật sự ra là yêu thương. Bởi vì nếu không yêu thương nhau, có ăn nằm với nhau được không? Ly dị. Phải không? Sẽ đi tới ly dị. Thì có xác thịt đấy, hai người có xác có thịt đấy, mà đâu nên một được nữa đâu. Bởi vì sao? Tại sao? Không có hiệp thông trong tình yêu. Do đó là đi đến chỗ chia rẽ đó. Xác thịt của em đi riêng, xác thịt của anh riêng. Rõ ràng. Do đó nên cái vấn đề là hiệp nhất, nghĩa là hai người nên một xương thịt đấy đó, là cái biểu hiệu cho vấn đề là yêu thương. Chỉ có yêu thương mới nên một mà thôi. Còn nếu không yêu thương, không bao giờ nên một được. Tình yêu nó ở chỗ đó. Bởi thế nên cái vấn đề mà cái đầu tiên, cái đề tài đầu tiên bố muốn chia sẻ với hai con đó là cái gì? Là hôn nhân là một ơn gọi. Và chúng ta qua cái bài Thánh Kinh vừa đọc sẽ thấy ơn gọi nó ở chỗ nào? Ở chỗ chính Chúa chọn người yêu cho mình. Phải không? Chúa dựng nên Eva. Chúa đưa đến cho A-dông. Vì thế nên các con trước khi quen nhau không hề biết nhau. Không hề biết nhau đúng không? Nhưng mà Chúa đã định rồi. Chúa định trước rồi. Là hai đứa phải thành vợ chồng. Chẳng hạn vậy. Do đó nên Chúa để cho hai đứa vô sinh hoạt thiếu nhi. Đó. Hùng ở Việt Nam sang sau. Cái này sinh ra năm 90. Không hề biết nhau gì hết. Đến lúc sinh hoạt thiếu nhi. Đó. Rồi gặp nhau. Chúa sắp xếp hết. Chính Chúa xe duyên kết nghĩa cho từng cặp hôn nhân gia đình một. Từng cặp một. Đó. Nếu phải không? Chính Chúa đấy. Bởi thế nên hôn nhân là một ơn gọi. Ơn gọi ở chỗ là chính Chúa xe định cho mình. Và chính Chúa cho mình có một cái gì đó của cái người mình gặp. Để rồi khi gặp người đó, mình thấy ngay bản thân mình và mình yêu thương người đó và mình nên một thân thể, bởi vì họ từ mình mà ra, họ là mình. Đó bây giờ mình gặp họ cái mình thấy mình ngay và mình yêu họ ngay và nên một. Do đó nên yêu thương là một ơn gọi. Yêu thương là một ơn gọi, bởi thế nên cái thế giới này theo như là bố cảm nghiệm thấy đó, họ đang khủng hoảng với vấn đề ơn gọi hôn nhân. Khủng hoảng nghĩa là Họ không cho hôn nhân là một ơn gọi nữa, mà là một cái pro-choice. Đấy, chúng ta vẫn áp dụng cái chữ pro-choice cho phá thai thôi, đúng không? Sự sống thôi. Nhưng mà thật sự trong hôn nhân cũng có pro-choice. Ở chỗ là tôi có quyền lập gia đình với người này, tôi cũng có quyền bỏ người đó, lấy người khác. À, và người ta competition với nhau. Dù là ly dị, ở Việt Nam là rất là sợ lấy người ly dị, nhưng mà ở bên Mỹ này không có kè. Bởi vì mình ngon hơn, do đó người ta ly dị người kia, người ta lấy mình. Competition, chúng ta thấy không? Nó ở chỗ đó nữa. Nên nó không có kè, không có sợ gì hết á. Không có sợ cái người ly dị nữa. Người ta ly dị bởi vì người ta tìm cái tốt hơn. Mà bây giờ người ta yêu mình có nghĩa là mình tốt hơn. Thinh kinh theo kiểu đó, đó. Chứ không có thinh kinh là ồ, cái người này Chúa chọn cho mình, bây giờ mình phải trung thành với họ. Bởi vì sao? Nếu mình phản bội họ, mình phản bội Chúa. Những gì Thiên Chúa đã ràng buộc, đã kết hợp, con người không được phép phân ly, là như vậy đâu. Các con hiểu kỹ cái câu ấy chưa? Nó là như vậy. Bởi vì chính Thiên Chúa xe duyên kết nghĩa cho mình, đặt nơi mình những cái mà mình sẽ thấy người khác là mình. Đấy, do đó mình yêu người đó. Nhưng mà sau này mình phản bội ở cái chỗ là mình không nhận là bản thân mình nữa. À, bởi vì mình có người khác, hay là bởi vì mình chỉ có yêu mình thôi. Vị kỷ mà, mình chỉ có yêu mình thôi. Tự ái, đủ mọi thứ hết. Do đó mình như là vậy là không phải là một nữa, mà là hai rồi. Là hai rồi. Do đó là Chúa nói là dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa mà còn tương tự như Thiên Chúa nữa. Do đó từ đời đời cho tới đời đời, Thiên Chúa là một, nhưng mà là ba. Chúa Cha cũng là Thiên Chúa, Chúa Con cũng là Thiên Chúa, Chánh Thần cũng là Thiên Chúa. Nhưng ba, ba ngôi đó chỉ có một Thiên Chúa thôi, chứ không phải ba Thiên Chúa. Bởi thế nên dù là người chồng, người vợ đi nữa cũng là một thôi. Và nếu mà thật sự vợ chồng phản ảnh ba ngôi Thiên Chúa, vậy thì có hai thôi, chồng, vợ, vậy thì còn một cái nào nữa ở giữa? Không phải, ở giữa chính là đó, chính cái tình yêu nó làm cho nên một. Vì thế Thánh Thần á, Chúa Thánh Thần á, chính là nguyên lý hợp thông, là tình yêu của Thiên Chúa giúp cho ngôi Cha và ngôi Con nên một. Đấy, Chúa Thánh Thần chính là mối hiệp nhất giữa Cha và Con. Thì đây cũng vậy, tình yêu giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Đó là ba đó, là ba đó, nhưng mà là một thôi. À, tất cả làm cho chính cái tình yêu nó làm cho mình nên một. Chính cái tình yêu làm cho mình nên một. Bởi thế nên chúng ta thấy không, cái bài đọc quá hay. Ở chỗ gì? Ở chỗ lúc đầu con người là một, đúng không? Rồi sau khi mà người nữ xuất hiện bởi người nam xong, cũng vẫn là một. Hai người trở nên một xương thịt. Chứ thấy không? Này nhá, trước hết là một Thiên Chúa duy nhất, có ba ngôi, nhưng mà ba ngôi vẫn là một Chúa. Thấy không, tuyệt vời không? Đấy, đấy, thì do đó nên bây giờ cái chi tiết đầu tiên, cái đề tài đầu tiên đó là hôn nhân là một ơn gọi. Có nghĩa là marriage is a vocation, chứ không phải chỉ là một cái contract không thôi. Contract đó là civil, là một cái yếu tố cần thiết, nhưng mà không phải là tất cả sự thật về đời sống hôn nhân. Sống hôn nhân là một ơn gọi, có nghĩa là nhận biết nhau, là Chúa đã chọn cho mình cái người đó. Và vì thế nên bây giờ mình chấp nhận người đó bởi Chúa, thì mình sẽ trung thành được. Chứ còn nếu mà mình chấp nhận bởi vì mình thích, mình muốn, do đó nên bây giờ mình không thích nữa, bỏ. Giống như đồ chơi vậy. Rồi mình đi thích người khác, mình chọn người khác. Cái đấy không có hợp với, không có hợp với cái định nghĩa hôn nhân là một ơn gọi của Kitô giáo. Đó, cái đề tài đầu tiên nó vắn gọn vậy thôi, căn cứ vào lời Chúa như vậy đó. Rồi bây giờ các con, má có nói thêm là các con nó thắc mắc gì cái việc. Các con có hiểu không? Thì thật sự là nó hay lắm, rất là hay. Đấy, chỉ có mỗi một cái đoạn kinh thánh đó thôi mà nó sâu xa, nó hay vậy đó. Chúng ta thấy được là trước hết là thấy là Chúa thương con người như thế nào, Chúa trân trọng con người thế nào khi dựng nên con người. Và này nhá, hãy để ý này, không hề trong Thánh Kinh không hề nói Thiên Thần giống hình ảnh Thiên Chúa. mà thiên thần được dựng nên ngày đầu tiên, ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất Chúa dựng nên cái gì? Ánh sáng. Mà ánh sáng đâu không phải là ánh sáng này đâu, ánh sáng mặt trời này đâu, không có. Ngày thứ tư mới dựng nên ánh sáng mặt trời này. Ngày thứ nhất dựng nên cái ánh sáng đó đó là thiên thần đó. Mà Chúa ông đâu nói bây giờ ta phải dựng nên thiên thần giống hình ảnh ta, đâu có đâu. Chúa nói hãy có ánh sáng là có ánh sáng. Giờ đó chúng ta thấy không? Mà chúng ta thấy Thiên Chúa có mặc lấy bản tính của thiên, về mặc bản tính của ai? Loài người. Thấy chưa? Chúa thương con người lạ lùng. Chúa thương con người lạ lùng, thấy không? Bởi thế nên Chúa dựng nên con người là để con người trước hết là con người duy nhất. Không ai là bố từ trước đến nay, không ai là mẹ từ trước đến nay. Cả con cũng vậy, thiên gia là hùng, không có ai giống các con. Trong là cả tỷ 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 người, không hề, không có. Duy nhất ở chỗ đó, giống Chúa ở chỗ đó. Chúa duy nhất, unique, only one. Cái đó là một mầu nhiệm đấy các con. Physically cũng là một mầu nhiệm luôn. Bây giờ, khi mà chẳng hạn như đêm động phòng đi, hai vợ chồng ăn ở với nhau, sau đó cái gì xảy ra? Tự nhiên cái trứng của người chồng, cái trứng của người vợ hợp với nhau. Rồi hai vợ chồng ngay lúc bây giờ không có biết là có thai hay không. Cái thai nó tự nhiên nó phát triển. Đấy, nó phát triển. Và nó thành nam hay nữ, nó thành một con người đó, chúng ta không biết, chính cha mẹ không biết luôn. Chính cái lúc thụ thai đó, chính cái lúc mà lúc đó là chúng ta bắt đầu có. Mà bắt đầu có, mà có như thế nào bố mẹ không biết. Cho tới khi bây giờ chúng ta biết là ồ, chúng ta là duy nhất, không ai là chúng ta. Và Chúa dựng nên một cách lạ lùng. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta đó là phải làm sao giống Chúa, phải không? Chứ không phải chỉ duy nhất không, mà còn là likeness. À, phải likeness, phải giống Chúa nữa. Giống Chúa chỗ nào? Yêu thương. Đó là lý do mà nó liên quan đến cái subject thứ hai, đề tài thứ hai đó là cái gì? Ơn gọi của hôn nhân là yêu thương. Rồi bây giờ cái stop tạm đây đi, để có gì thắc mắc các bạn về cái đề tài thứ nhất. Rồi chúng ta tiếp tục sang đề tài thứ hai. Cuộc tình ta mãi đau một ngày nào đó thôi. Kể từ ngày xanh vai chung đường, ngàn năm ta có nhau. Dù thời gian nước trôi qua thâu, nguyện lòng em không thay đổi.
Biết rằng xuân đang chờ người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời. Chúa sẽ chúc phúc xuống cho ai người được luôn tha thiết yêu nhau. Trong gian truân hay lúc anh vui, người lòng vẫn chung.